Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngọc Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong chương trình Cổ nhạc Việt Nam. Hà cũng không quên chúc quý vị có những ngày cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu. Kính thưa quý vị, từ xưa đến nay, người Việt chúng ta luôn sống nặng tình nghĩa. Ngoài gia đình, dòng họ cùng chung huyết thống, chúng ta còn có tình hàng xóm, láng giềng. Đó là một thứ tình cảm rất thiêng liêng. Họ là những người ở ngay cạnh chúng ta. Dù có chuyện vui, buồn hay những lúc trắc trở thì họ cũng là người giúp đỡ chúng ta nhanh nhất. Chính vì vậy mà ông cha ta từ xưa đã có nhiều câu ca dao tục ngữ nói về tình cảm này như bà con xa không bằng láng giềng gần, bán anh em xa mua láng giềng gần. Điều đó cho thấy là hàng xóm láng giềng nó quan trọng thế nào với đời sống người Việt. Láng giềng như là một thành trì tồn tại qua hàng trăm hàng nghìn năm. Dù thời vẫn có thay đổi thì quan hệ láng giềng, chuyện đối nhân xử thế của hàng xóm láng giềng vẫn luôn tồn tại, luôn cần thiết với tất cả mọi người. Ngày xưa nhà Hà ở gần chợ Trương Minh Giảng nhưng mà nằm ở trong con hẻm. Rồi khoảng năm 1972, ba má Hà đã mua căn nhà đối diện với chợ Trương Minh Giảng để thuận tiện mở tiệm mai. Nhưng thật ra ở ngoài mặt tiền đường thì nó lại không vui bằng ở trong hẻm. Nhà ai nấy ở, đóng cửa kín mít Hà. Cho nên những năm đầu, chị em Hà vẫn chạy về nhà cũ để chơi với các bạn hàng xóm. Mà hồi đó, các bạn thích chơi với Hà lắm. Hà học thì không giỏi, nhưng mà Hà chơi cái gì cũng hay hết trơn á. Từ bún thung nè, đánh banh đũa nè, nhảy dây nè, chơi u nè. Mà hồi nhỏ hơi Hà dài ha, Hà u ha, Hà đi cứu bộ nha. Bá phát luôn, cho nên các bạn hay thích bắt cặp với Hà lắm. Có lần về Việt Nam, Hà có trở về sống cũ, nhưng mà bây giờ cảnh vật thay đổi nhiều lắm. Những người bạn xưa không biết bây giờ đã tứ tán đi đâu. Trong cuộc sống thường ngày, tránh sao được những hành xử khiến cho mọi người có thể không hài lòng về nhau. Đôi khi ở đâu đó chúng ta nghe những câu chuyện không vui về những cái xích mích va chạm giữa những người hàng xóm. Tuy nhiên vì tình nghĩa ở gần, người ta sẵn sàng chín bỏ làm mười. Nếu mọi người biết nhường nhịn nè, sống vì nhau thì sẽ không có những cái bất hòa, những cái xung đột ảnh hưởng đến tình cảm láng giềng. Và để mở đầu cho chương trình Cổ nhạc tối đêm nay, Hà xin mời quý vị nghe bài ca cổ Cô Láng Giềng do nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm và nghệ sĩ Phượng Mai trình bày.
Qua cầu em gánh mà dòng xanh, áo xanh soi màu nước biển xanh dần quanh, dõi theo chim trời bay về từ phương xa, lặng trong bóng chiều trên cánh đồng bao la.
À ơi, cái cô gì đó ơi, anh làm ơn đứng lại cho tôi hỏi thăm một chút. Cái cô gánh gánh gì đó ơi?
À, anh kia, anh kêu em đó hả anh hai?
À, chứ ngoài cô ra, ở đây đâu có ai quẩy gánh đâu.
Nhưng mà em đang gánh lá, chứ đâu có bán gì đâu mà anh kêu lại anh mua chứ.
Tôi đâu có định mua đâu.
Vậy chứ anh hai kêu em làm cái gì?
Vì tôi với cô là chòm xóm láng giềng nên muốn cùng cô trò chuyện đôi câu.
Nhưng mà trong xóm này nhà anh nằm chỗ nào à đâu, sao dám nói với em là chòm xóm láng giềng.
Đó đó, đi khỏi ruộng cà rồi ngó qua rầy đầu, bên ông chùa bà có ngôi miếu cầu. Qua thêm một cái cầu rồi đi tới ruộng dâu, khỏi cái ngã ba thì có một vườn cầu.
À, vậy là nhà anh ở tại cái vườn cầu?
Không, phải qua thêm một cái vườn chuối nữa.
Sao vườn chuối là vườn điều?
Sao vườn điều là khu vườn bưởi?
Sau đó là con sông. Không lẽ nhà anh ở dưới à?
Ở dưới nào?
Anh còn hỏi dưới nào à? thì là ở dưới sông.
Vậy ý của cô muốn nói tôi là Hà Bá phải không?
Anh hai ơi, con gái miết vườn chỉ giỏi việc bon chăm cho cây trái sai mùa, cho liếp cà thẳng lôi, chứ đâu biết đâu quen cái nghề mai mối. Xin anh đừng vui miệng nói chơi cho cô bác họ chê cười. Anh hai nè, nếu như anh cần thì em xin chỉ giúp một người. Anh ra khỏi ngã ba nè, ra đường Lộ Cái, hỏi thăm bà Chính Trầu chuyên nghề mối lái nợ duyên đó anh hai à.
Bà Chính cũng đã mấy lần mai mối cho tôi, nhưng ăn nói lôi thôi nên vừa gặp mặt là lìa đôi ra đám. Tia ma của tôi nay thì tôi đã cao, tôi chưa thành đôi nên họ buồn mà tôi lắm à.
Ý mèn ơi, nghe nói mà thương ghê gì đó.
Hả, thương thiệt không cô Út?
Thiệt mà, người ta nói con gái thường non lòng nhẹ dạ. Nghe anh hai thiệt thà thổ lộ chuyện riêng tư mà hỏi bằng sao mà không thương cho được chứ.
Cô Út ơi, cô Út, vậy chứ cô thương nhiều hay ít cô Út? Hả?
Em thương nhiều dữ lắm. Thương cho hai bác già lúa mà chưa có được.
Ủa, anh nói vậy không phải có thương cho
thương cả bà mãi chất giá trăm triệu.
Còn cái người đã mấy phen lỡ duyên lỡ đờ, chẳng lẽ không đang cho cô tặng chút lòng thương xót hay sao?
Anh đó thì có gì để xót thương đâu, có lỡ chục mối duyên này cũng đâu có ai cấm anh tròn duyên khác. Anh ăn nói có duyên mặt mày thì sáng láng, trai trang xứ này có ai được bằng anh.
Quý vị đang nghe bài Cô Láng Giềng do nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm và nghệ sĩ Phượng Mai trình bày. Kính thưa quý vị, năm 2003 Hà sang Mỹ để thăm gia đình thì có dịp gặp được chú Dũng Thanh Lâm. Sau khi trở về Úc được mấy tháng thì Hà hay tin chú Dũng Thanh Lâm đã mất. Theo lời kể của chú soạn giả Nguyễn Phương thì chú Dũng Thanh Lâm là một nghệ sĩ có thực tài, thinh sắc vẹn toàn, nhưng chú không gặp thời, phải lận đận lao đao trên đường sự nghiệp. Khi mà chú tìm lại được phong độ huy hoàng ngày xưa đó thì chú lại lâm trọng bệnh và mất đi trong niềm thương tiếc của gia đình, của bạn bè đồng nghiệp và của hàng vạn khán giả ái mộ nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm. Hà mời quý vị nghe tiếp bài Cô Láng Giềng với tiếng hát của nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm và nghệ sĩ Phượng Mai.
Nghe lời cô ân cần đổi trao, tôi đang thấy như tim mình rộn ràng bao nhiêu niềm vui. Âu lo bấy lâu nay đã tan hết rồi.
Anh đừng nên cớt cua với em, xin anh chớ lo khi mình là người thanh niên đẹp trai duyên dáng hơn bao người, đâu thiếu bao cô nàng say mê duyên dáng hơn bao người, đâu thiếu bao cô nàng say.
Cô Út ơi, nếu cô cũng thấy tôi ăn đói có duyên mặt mày sáng láng, vậy cô ai giúp tôi mở lời trao gửi cho người con gái mà tôi đây ăn tượng bóng mi mơ hình.
Những cái chuyện mai giống công rằng thôi cũng được, thế anh cũng bền lòng chặt dạ, Vậy anh để ý cô nào, em sẽ nói giúp một câu được không?
Cô ấy mỗi ngày đi hái lá dâu, tôi thường đứng ở bụi dâu nhìn cô ấy qua cầu ngày hái lượt. Tôi như con tầm chờ lá dâu xanh đi mượt, rút cả tâm tư mà xé một tơ tình.
Mèn ơi, xóm này biết bao nhiêu cô gái nuôi tầm canh cưỡi. Anh nói vậy em biết cô nào mà nói giúp giùm anh?
Bữa nay qua cầu cô mặc cái áo bông á.
À, chị Hai Lụa có cái áo mới mày giống áo em đi hết à?
Không có phải, tóc cô cổ dài mà thiệt là thơm mùi bụi kết vậy đó.
À, hay là chị Ba Hường con của bà Tư Nết ở xóm trên?
Không, má cổ chết rồi, bà cổ sống con mình ơn hả?
Đúng rồi, vậy là chị Tư Hạnh, con của chú Sáu Hên ở xóm dưới chứ gì?
Đâu có phải, nhà cỡ ở xóm này đây nè, ở ngoài sân có 4-5 cây bưởi gì đó.
Ba em mới cho chị Năm Hồng mấy cây bưởi chết ở nhà em đó.
Trời ơi cô Út à, cô Út ơi, cô mà không có ác quá thì thôi, biết rồi mà sao cô cứ dẫn tôi đi vòng vòng.
Em thiệt tình vậy đó anh Hai à. Anh không nói tên nói họ thì em phải đoán mò, chứ biết tính mình sao.
Chúng tôi đang đứng ở gần nhau, cổ tên là Út Đào, cũng chính thiệt là em.
Kính thưa quý vị, theo sử sách thì Lê Lợi, tức là vua Lê Thái Tổ, băng hà vào ngày 22 tháng 8 âm lịch. Trước giỗ tổ vua Lê một ngày, người dân đã làm giỗ tưởng nhớ vị tướng Trung quân Lê Lai, nên đã có câu 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi để lý giải cho việc tướng Lê Lai giỗ trước vua Lê một ngày là một câu chuyện cảm động về vị tướng Trung quân liều mình cứu Chúa. Trong giai đoạn đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Bình Định Vương Lê Lợi lãnh đạo, lực lượng nghĩa quân thì còn quá ít, thế giặc thì lại mạnh. Nghĩa quân nhiều lần rơi vào thế bị bao vây, tưởng chừng tan vỡ. 3 lần rút lên núi Chí Linh là 3 lần tuyệt nguồn lương thực, tưởng không thể chống đỡ nổi. Cuối cùng thì để đánh lạc hướng quân giặc, duy trì cuộc khởi nghĩa, Lê Lai đã phải mặc hoàng bào, giả làm chủ tướng Lê Lợi cùng với 500 quân cảm tử xuống núi quyết chiến với quân Minh. Trước khi mất, Lê Lợi dặn lại rằng ta có được ngày hôm nay là nhờ có Lê Lai. Do ngày mất của Lê Lai không rõ nên sau khi ta chết phải làm giỗ cho Lê Lai trước khi làm giỗ cho ta một ngày. Vì thế mới có câu 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi. Và để kết thúc chương trình, Hà xin mời quý vị nghe bài Hào khí Lam Sơn của tác giả Văn Hai theo thể điệu Bình Bán Chấn. Hà xin được phép nói thêm về bài Bình Bán Chấn. Bài Bình Bán Chấn nằm trong 6 bản Bắc của 20 bài bản tổ nhạc tài tử. Bình Bán Chấn có tất cả là 44 câu, nhưng hôm nay Hà xin phép được ca 10 câu. Và sau bài hát, Hà xin chào tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị thứ Bảy tuần tới.
Đất nước ta đã nhiều. khơi dậy lòng mãnh động, xem mạng người như có rơm mà. Đất Nam Sơn đã xuất hiện một người chẳng do sông toàn nặng lòng vì tổ quốc non sông.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.